阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
宾客各位法师，
各位法师，
各位客贵，共团体，các vị liên hữu các nơi trong toàn tỉnh, xin kính chào tất cả. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng không gì bằng này, ở tại trung tâm hội nghị quốc tế Đài Bắc tổ chức lần liên trì hải hội này. Chúng ta vào chiều hôm nay, quý vị đã cùng nhau trì tụng kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị đều đã có được cảm thọ rất sâu. Lần này chúng ta đặc biệt khải thỉnh vị đạo sư của chúng ta là Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng từ Úc Châu đáp máy bay về nước, chủ giảng phần khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Quý vị có thể nhìn thấy phần trên pháp tòa có bốn câu là Đông Luân Tặng Phận, Bế Tà Tồn Thành, Lão Thật Niệm Phật, Cầu Sanh Tịnh Độ. Sau đây trước tiên chúng tôi xin kính mời người tổ chức đơn vị chính lần này là bà Hội trưởng Tần Thế Huỳnh có vài lời cùng quý vị. Kính thưa các vị thủ trưởng các đơn vị trong chính phủ, kính thưa các vị khách quý, các vị pháp sư, các vị nữ sĩ tiên sinh, cùng các vị đại đức đồng tu đến từ các nơi xa xôi trong toàn tỉnh. Xin kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Đồng thời, nhân đây, tôi cũng xin chúc toàn thể quý vị một mùa Trung Thu vui vẻ. Hôm nay tôi rất vui mừng, sau thời gian 20 năm tôi rời Đài Loan để định cư ở Mỹ, có được cơ duyên 2 năm về trước đã về lại Đài Loan, thành lập được Tịnh Tông Học Hội Đài Bắc. Đây là vì để hồi báo những vị hương thân Đài Loan, vì để báo ân đất nước quê hương. Trong 201 tháng này, tôi đã cùng quý vị đồng cam cộng khổ ở trên mảnh đất này, cùng quý vị trải qua lần động đất 921, cái đêm kinh hoàng đó, đồng thời cũng trải qua trận bão lớn vừa qua với sự tổn hại tàn khốc. Cộng với nạn lụt vừa qua, nền kinh tế tiêu điều, chính trị động loạn, nạn thất nghiệp lên cao và tự sát cùng cấp, tất cả và tất cả mắt tôi nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Lần này đại tai nạn ngày 11 tháng 9 ở Mỹ càng khiến tôi vô cùng kinh hoàng, như chính mình đang ở trong cảnh ấy. Vì tôi có một đứa con đang theo học ngành y tại trường y học Nhiễu Ước, còn một đứa nữa ở Hoa Thạnh Đống DC đang thực tập tại y viện. Riêng bản thân tôi, trước ngày 11 tháng 9, 3 ngày, tôi từ Hoa Thành Đốn, DC, đi ngang qua sân bay New York, để về lại nhà là tại Dallas. Ngay trong ngày 11 tháng 9, tâm tôi kinh hoàng khủng hoảng. Mãi cho đến hai đứa con tôi từ Nhiễu Ước và Hoa Thành Đố điện thoại về báo tin bình yên, khiến tôi trong cơn kinh hoàng mới tỉnh trở lại. Ôi ngã Phật từ bi, vô cùng cảm ơn, cảm ơn sâu sắc Thế Tôn A Di Đà Phật. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ đến lần đại tai nạn này, có bao nhiêu chúng sanh vô tội lâm nạn, bao nhiêu sinh linh bị hại, tâm tôi một lần nữa lại quặn đau. Chỗ gọi là tâm Phật chúng sanh vốn là một thể, chúng sanh thọ khổ thọ nạn, Phật Bồ Tát đau lòng, tâm tôi càng đau nói không ngừng. Mười phương ba đời tất cả chư Phật cộng đồng một pháp thân, tận hư không biến pháp giới, chư chúng sanh đều là tự tánh biến hiện ra, mọi người đều là một cái thể cộng đồng của sinh mạng. Mà nay cả thế giới đang điên cuồng hủy diệt một cách tự sát, tộc quần đấu tranh, chính trị phân tranh, xã hội động loạn, lòng người bất bình, đố kỵ, chướng ngại, quỷ bán, phẫn nộ, diễn biến thành các thứ thiên tai nhân họa, thọ khổ, thọ nạn, vẫn là chúng sanh. Củi đậu nấu đậu, hạt đậu khóc hu hu, đồng sanh một gốc, sao nở hại nhau. Chúng sanh đang la khóc, chúng sanh đang rên xiết, chúng sanh đang cầu cứu. Cho nên hôm nay trong buổi diễn giảng này, chẳng phải cá nhân tôi khải thỉnh, cũng chẳng phải cơ cấu nào, đơn vị nào khải thỉnh, mà là chúng sanh của cả cái vũ trụ này cộng đồng mong cầu, cộng đồng khải thỉnh, thể sinh mạng cộng đồng của toàn cái vũ trụ an nguy cùng vinh nhục cộng đồng chung một khối, liên quan hết sức mật thiết. Bây giờ hãy để chúng ta bằng cái tâm trí thành cung kính nhất, để nghinh thỉnh nhất đại cao tăng đại đức Thượng Tịnh Hạ Công Lão Hòa Thượng vì mọi người chúng ta khai thị, để nguyện cầu nền hòa bình vĩnh viễn. Xin cảm ơn các vị, đa tạ các vị. A Di Đà Phật. Hướng về Nhất Vấn Tấn, Tái Vấn Tấn, 三文灯，kính thưa bà Trần Hội trưởng của Tịnh Tông Học Hội Đài Bắc, cư sĩ Tạ Kiết Liệt, chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Đồng Tu, xin kính chào tất cả. A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta có được dịp tụ hội thù thắng như thế này, chúng tôi vô cùng cảm tạ vợ chồng Tạ cư sĩ đã an bài. Lần này Tịnh Không tôi trở về đến Đài Loan theo kế hoạch ấn định. Ban đầu là trở về để đem kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng quay thành phim để truyền bá. Dự định là phải mất đến 40 giờ, mỗi ngày quay 4 giờ, 10 ngày là viên mãn. Chẳng có dự định làm hoạt động nào cả. Sự việc này lúc tôi rời khỏi Tân Gia Ba cùng với lần trước lúc giảng kinh tại Hồng Kông đều đã tuyên bố với mọi người rồi, là từ nay về sau tôi sẽ chẳng tham gia những hoạt động với hình thức lớn lao nữa. Vậy giống như những hình thức hoạt động như thế này tôi toàn bộ đều chấm dứt hết cả, hoàn toàn rút khỏi việc giảng kinh giáo học. Tại sao phải làm như vậy? Tôi cảm thấy sâu sắc rằng trước kia nhiều vị lão pháp sư phát tâm hoàng pháp lợi sanh, mà đối với những đại kinh căn bản quan trọng nhất trong Phật môn đều chẳng có cách chi hoàn thành được, gồm luôn thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bính Nam trong đó. Ngài vào những năm cuối đời, chúng tôi vô cùng hy vọng Ngài có thể đem kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn lưu lại cho hàng hậu học chúng tôi để làm tham khảo. Tuy nhiên, vì hạn chế hoàn cảnh, Ngài quý vị đều biết, mỗi tuần chỉ giảng một lần, vả lại còn có phiên dịch tiếng Đài Loan. Tuy mỗi tuần chỉ có 2 tiếng, trên thực tế chỉ giảng có 1 tiếng. Một năm, ngoại trừ ngày nghỉ Tết và những ngày nghỉ khác, trên thực tế chỉ có thể sử dụng 45 tuần. Nói một cách khác, một năm chỉ có thể giảng được 45 tiếng. Cho nên, Ngài đã giảng rất nhiều năm, vẫn không thể giảng hết một nửa, thì Ngài đã vãng sanh. Chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trong những năm gần đây, trong và ngoài nước có nhiều pháp sư, đại đức đều nói với tôi, hy vọng tôi có thể đem kinh Hoa Nghiêm giảng qua một lần. Chúng tôi trước kia từng ở tại Thư viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ cũng đã giảng hết mấy năm. Tôi còn nhớ trước sau tổng cộng là 17 năm. Vì tôi thường hay ra nước ngoài, nên việc giảng kinh trở thành gián đoạn không liên tục, cũng không thể giảng viên mãn. Đại khái là trong Bát Thập Hoa Nghiêm thì mức tiếng cùng thầy Lý gần sấp xỉ. Ngoài ra, Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng giảng hết 1/3. Đây đều là việc rất đáng tiếc. Nghĩ đến đây là một việc đại sự trong Phật môn chúng ta. Cho nên tôi cần phải khảo lượng đến. Hiện nay, tuổi tác của tôi đã lớn. Tương lai, sau khi già yếu rồi, có thể là tâm là có thừa mà sức thì không đủ. Cho nên, thừa dịp hiện nay thân thể còn khỏe, tôi dự định từ tháng 10 năm nay bắt đầu. Tháng 10 năm nay bắt đầu, hy vọng vào trước 80 tuổi, tận dụng thời gian 5 năm này, mỗi năm tôi ở trong phòng thu hình để giảng, không giảng ở ngoài nữa, cũng không dạy học nữa, cho nên công tác của tôi là ở tại phòng thu hình. Mỗi ngày giảng 4 tiếng, mỗi năm giảng đủ 300 ngày. Làm như vậy thì mỗi năm có đến 1.200 giờ. 5 năm tổng cộng có đến 6.000 giờ. Tôi chuẩn bị dùng 3 năm, 3.600 giờ đem Kinh Hoa Nghiêm giảng xong. Niên hậu lại dùng thời gian 1 năm, cũng tức là 600 giờ để hoàn thành Kinh Pháp Hoa. 600 giờ hoàn thành Kinh Lăng Nghiêm. Còn một năm sau cùng, 1.200 giờ này, tôi đem 5 kinh một luận của Tịnh Độ Tông giảng lại một lần nữa. Vậy là một chút nguyện vọng của tôi cũng đã hoàn thành. Cho nên có nhiều đồng tu mời tôi đi giảng kinh nói pháp. Tôi đem việc này nói với họ. Tôi nói, chờ tôi sau khi 80 tuổi, khi việc này tôi hoàn thành rồi, 6.000 giờ hoàn thành rồi, quý vị mới lại tìm tôi sẽ đưa quý vị cùng nhau vân du thế giới. Vậy trong 5 năm này là thời gian đã ấn định, nhất định phải đem việc này hoàn thành. Thì một đời này của chúng ta mới không có lỗi với Phật giáo, không có lỗi với Thầy, cũng không có lỗi với các bạn đồng tu học Phật của chúng ta. Cho nên tất cả hoạt động, gồm cả quá khứ những hoạt động của tôi đối với các tôn giáo, những hoạt động của các tộc quần khác nhau, những hoạt động này tôi đã gửi gắm cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba đi làm, tôi hoàn toàn rút lui. Điều này có tí giống như bế quan. Tuy nhiên cách bế quan này của tôi là bế quan ở trong phòng tu hành. Còn mạng lưới thông tin vẫn không, mạng lưới thông tin vẫn còn không. Về trong 5 năm này, tôi hy vọng các bạn đồng tu đừng viết thư cho tôi, vì tôi không xem thơ. Cũng đừng đánh điện thoại cho tôi, để tôi có thể đem cả tâm hồn định xuống. Để tôi có thể đem đại sự của Phật môn hoàn thành, thì đây là sự thương yêu bảo hộ chân chính của quý vị đối với tôi, cũng là sự hộ trì chân chính đối với tôi. Đây là những điểm mà trước tiên tôi xin báo cáo với quý vị. Hôm qua, tôi ở tại Hội Cây Quỷ Phật Đà Giáo Dục, có một số đồng tu phát tâm nghiên cứu thảo luận về Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Vừa đúng lúc gặp tôi, yêu cầu tôi nói rõ về tông chỉ một đời hoằng pháp lợi sanh của Tổ sư Ấn Quang. Tôi suy nghĩ hồi lâu, Ấn Quang Đại Sư là một vị thiện tri thức cận đại chân chính của chúng ta. là tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Tông. Duyên phần của tôi cùng tổ Ấn Quang cũng sâu vô cùng. Lão cư sĩ Lý Bính Nam là học trò của ngài. Thầy Lý trong năm ấy đã đề cập qua với tôi rất nhiều lần, muốn tôi học Ấn Quang Pháp Sư, làm học trò của Ấn Quang Pháp Sư. Nhưng tổ Ấn Quang đã không còn nữa. Ngài nói văn sao của tổ Ấn Quang vẫn còn đó. Những năm gần đây, tại Đài Loan, đã đem quyển Ấn Quang Đại Sư toàn tập cho in ra. Chúng ta chỉ cần học lời dạy của ngài, y cứ theo đạo lý pháp phương pháp mà ngài giảng đó, thiết tha hết lòng để tu học, thì đây là đệ tử chân thật của tổ Ấn Quang. Tôi cũng rất thiết tha nỗ lực để tu tập. Tổ Ấn Quang một đời dạy người, tổng cương lĩnh chỉ có 16 chữ: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 16 chữ này chính đời ngài đã làm được. Thật tại mà nói, đây là cái mô phạm tốt nhất cho chúng ta tu học. Chúng ta sanh vào thời đại hiện tiền này, tai nạn dồn dập trên toàn thế giới, số lần từng năm so với từng năm nhiều hơn, vả lại từng lần so với từng lần nghiêm trọng hơn. Ở Mỹ, từ khi sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra đến nay, tôi nghĩ cả thế giới lòng người kinh hoàng. Nếu như sự việc này xử lý không thích đáng, trong tâm mọi người đều rất rõ, e rằng có thể dẫn đến đại chiến thứ ba. Đại chiến thứ ba rất là đáng sợ, là chiến tranh vũ khí sinh hóa hạt nhân. Hãy để chúng ta nghĩ lại quá khứ hơn 20 năm về trước. Khi tôi còn ở tại Mỹ, rất nhiều bạn học mang đến rất nhiều bài dự ngôn ngoại quốc cho tôi xem. Tôi cũng có xem. Đều nói công nguyên năm 1999 đến năm 2000, thế giới này có tai nạn. Thánh kinh của Cơ Đốc giáo và Cổ Lan kinh của đạo Islam đều nói có ngày tận thế. Những kinh điển này tôi đều có đọc qua. Hình như năm 99 cùng năm 2000 đã bình an trôi qua. Nhưng ở Mỹ có đồng tu gọi điện thoại cho tôi. Họ nói, thưa Pháp Sư, vẫn chưa qua đâu. Vậy sự kiện ra làm sao? Họ nói, người thời xưa ghi chép thì giống như người Trung Quốc chúng ta gọi là tuổi giả. Đứa bé vừa mới ra đời thì tính 1 tuổi, đến giáp năm thì là 2 tuổi. Theo cách tính này thì năm 2001 mới thật sự đúng là năm 2000 như trong lời dự ngôn cổ xưa nói đó. Tôi suy nghĩ cũng có đạo lý. Lại xem sự phát triển của thời cuộc hiện nay, thật tại khiến người vô cùng cảm thấy khủng bố, sợ sệt, cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chúng ta sanh vào ngày nay, đây là cộng nghiệp chỗ cảm. Cho nên, có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, đặc biệt là những bạn đồng tu ở Mỹ gọi điện thoại cho tôi hoặc email cho tôi, hỏi chúng ta phải làm cách nào để vượt qua kiếp nạn này. Với tai nạn đã là hiện tiền rồi, người học Phật nhất định phải tin lời dạy của Phật Đà. đối với kiếp nạn, quyết định không thể kinh hoàng, không thể khủng bố. Tai nạn có thể hóa giải được không? Theo trên lý luận mà nói là quyết định có thể hóa giải được. Trên thực tế, nó có cái mức độ khá khó khăn. Khó ở chỗ nào? Tất cả chúng sanh thật sự hồi đầu được, thật sự có thể phản tỉnh, có thể sửa lỗi thành con người mới, thì kiếp nạn này sẽ không còn nữa. Phật nơi trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa thường nói, y báo theo chánh báo chuyển. Y báo tức là thiên tai nhân họa mà ngày nay chúng ta nói đến đó. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Còn chánh báo là gì? Là sự khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Những hành vi này là thuộc về chánh báo. Cho nên hoàn cảnh vật chất cùng với cái niệm của chúng ta quyết định là một việc, chẳng phải hai việc. Cái lý này rất sâu, rất sâu. Tâm cùng vật trong Phật pháp nói là một, chẳng phải hai. Quý vị thường thường niệm tâm kinh, kinh này quý vị đều niệm rất thuộc. Trong tâm kinh nói về sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc tức là vật chất, tâm tức là tinh thần. Quả thật đích xác, nó là một, không phải hai. Hiện nay chúng ta đem nó chia thành hai cái, hai sự việc để nhìn. Đây là sai lầm. Bên trong ấy mới sinh ra mâu thuẫn, mới sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó là căn nguyên chỗ có tất cả khổ nạn của thế gian chúng ta. Không chỉ là căn nguyên của khổ nạn, là căn nguyên của lục đạo luân hồi, là căn nguyên của thập pháp giới. Nếu chúng ta đem những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này cả thảy đều buông xuống hết, thì thế giới vốn là nhất chân, mà Phật gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát chỗ chứng đắc. Cái cảnh giới đó mới là viên mãn nhất, cứu cánh nhất, hạnh phúc nhất. Bên trong đây chỗ gọi là chỉ có vui mà chẳng có khổ. Tây phương cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm nói về Hoa Tạng thế giới cũng là nhất chân pháp giới. Đây là chúng ta từ trong kinh điển Thế Tôn dạy cho chúng ta đó. Vị nói đến làm cách nào có thể đem Phật pháp thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Điểm này tôi tin rằng nhiều bạn đồng tu vô cùng quan tâm. Vì thế cho nên chúng ta học Phật trước hết phải nhận thức Phật pháp. Phật pháp cứu cánh là gì? Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh ở tại Thư viện Trung Hoa Phật giáo. Đạo tràng này do Pháp Sư Đàm Hư xây dựng. Sách được tàng trữ bên trong rất nhiều, đặc biệt là sách do Hoàng Hóa Xã Tô Châu xuất bản. Vì Hoàng Hóa Xã là do Ấn Quang Đại Sư lập nên, tôi đối với sách của Hoàng Hóa Xã vô cùng lưu ý. Trong số sách này, tôi lập thấy một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này là lần diễn giảng của Âu Dương Kính Vô Đại Sư, là bút ký của ông Vương Ân Dương, do ông ta ghi xuống. Đề giảng của ông ta là Phật giáo phi tôn giáo, phi triết học, mà là nhu cầu tất yếu của đời này. Cái đề tài nó rất hấp dẫn người. Phật giáo chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến. Tôi học Phật nhập môn là từ triết học Phật kinh nhập môn. Sao ông ta lại nói chẳng phải triết học? Tôi đem bài diễn văn này xem kỹ lại, cảm thấy ông ta nói đó cũng rất có đạo lý. Bài diễn văn này là vào năm Dân Quốc 12, địa điểm là ở trường Đại học Đệ Tứ Trung Sơn. Trường Đại học Đệ Tứ Trung Sơn là trường Đại học Sư phạm Nam Kinh hiện nay. Tôi từ bài diễn văn này mà có được sự khải thị rất lớn. Vậy Phật giáo rốt cuộc là gì? Thật tại mà nói, cư sĩ Âu Dương Cánh Vô chỉ nói ra, nó chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là cái mà người đời này phải cần phải tu học. Chúng ta lại tỉ mỉ để quan sát. Tôi đã hiểu rồi, Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là nền xã hội giáo dục văn hóa đa nguyên. Nó quả thật chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học. Sao nói là nền xã hội giáo dục đa nguyên? Về cách giáo học của nó vượt hẳn quốc độ. Chúng ta là ngày nay gọi là giới hạn của quốc gia, đã vượt hẳn giới hạn của chủng tộc, đã vượt hẳn giới hạn của tôn giáo. Chúng ta nơi trong kinh điển thấy được rất nhiều tôn giáo đồ tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, như kinh Hoa Nghiêm bên trong 53 tham khổng, chúng ta thấy được Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thắng Nhiệt Bà La Môn là Bà La Môn giáo, là Ấn Độ giáo ngày nay. Ngoại đạo biến hành, cho nên nơi trong kinh điển thấy rất nhiều các tôn giáo đồ khác, giống như Du Già số lượng của Ấn Độ đương thời, có rất nhiều người đều hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật tịnh giáo, làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi thế cho nên chúng ta đem bản chất của Phật giáo hiểu cho rõ ràng minh bạch. Chúng ta học Phật rốt cuộc học đó là những gì? Là tiếp nhận nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nền giáo dục của Ngài dạy chúng ta những gì? Chúng ta phải dùng một câu nói để nói rõ. Trong kinh Bát Nhã nói đến chư pháp thập tướng. Câu nói này nếu dùng cái nói hiện nay mà nói, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cho nên Thế Tôn dạy chúng ta đó là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Lại nói thêm cho rõ một tí, Ngài đem cái chân tướng này chia thành ba phần. Phần thứ nhất là dạy chúng ta sự quan hệ giữa người với người. Nếu chúng ta đem mối quan hệ này hiểu được rõ ràng minh bạch, thì giữa người với người có thể sống chung hòa mục, nhân họa sẽ chấm dứt. Giữa người với người sẽ không thể có sự hiểu lầm, không thể có sự xung đột, thì làm gì có sự có chiến tranh. Sự tai hại do con người tạo ra là do chúng ta không biết mối quan hệ giữa người với người. Phần thứ hai, Ngài dạy chúng ta mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Điểm này rất là quan trọng. Nếu như chúng ta chẳng biết mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên, ngày nay gọi là mất tình phá hoại sinh thái của hoàn cảnh tự nhiên, hậu quả sẽ là gì? Hậu quả sẽ là thiên tai đấy ạ. Thiên tai nhân họa là do con người tạo ra. Chẳng phải chẳng có nguyên nhân. Chúng ta chẳng hiểu rõ mối quan hệ này, chẳng biết làm sao sống chung với hoàn cảnh tự nhiên. Cho nên chuốc lấy phiền phức. Vấn đề thứ ba là mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Hiện nay có một số thanh niên học qua khoa học giáo dục. Nghe đến câu nói này, hai câu phía trước chẳng có vấn đề, còn câu này họ nói đây là mê tín, đây là tôn giáo. Kỳ thật, nếu chúng ta đem câu nói này đổi thành một cái nói khác, thì họ sẽ không phản đối. Các nhà khoa học hiện nay đích thật đã chứng minh không gian là đa vi thứ. Chúng ta đang ở tại không gian ba độ. Hiện nay biết có không gian bốn độ, có không gian năm độ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài là người nghiên cứu khoa học, ngài từ trong phần báo cáo khoa học ở Tây Phương, ngài đã viết ra một bài văn, tôi có đem nó kèm theo phía sau của phần chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị xem thử sẽ hiểu rõ. Nhà khoa học hiện nay quả thật đích thật chứng thật có sự tồn tại của 11 độ vi thứ không gian khác nhau. Vì nói một cách khác, trong tôn giáo chúng ta nói về trời đất quỷ thần, trên thực tế tức là nhà khoa học chỗ nói về sinh vật của vi thứ không gian khác nhau. Chúng ta cùng với họ phải nên sống chung cách nào? Nếu ba mối quan hệ này hiểu rõ ràng rồi, đều có thể bình đẳng đối đãi, sống chung hòa một với nhau, vậy thì xã hội của chúng ta quả thật là phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, nhất định là an định, phồn vinh, hạnh phúc, mỗi người đều sống cuộc sống mỹ mãn. Phật giáo dạy cho chúng ta đó là nền giáo dục của cuộc sống, quả thật là một nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Nếu chúng ta muốn sống những ngày giờ tốt đẹp, thì giống như cư sĩ Âu Dương Cánh Vô chỗ nói đó, cần phải học tập. Đây là phải đem Phật giáo nhận thức rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật, con người này, nếu lấy cái nhìn của xã hội thông thường của chúng ta để định địa vị của ngài, ngài là địa vị gì? Quý vị nhất định phải biết, ngài chẳng phải thần, ngài cũng chẳng phải tiên nhân, ngài là con người, ngài là một nhà giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Đây là cách chúng ta tôn xưng ngài. Trên thực tế, ngài là một người làm công tác nghĩa vụ cho nền giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Chúng ta được biết, ngài là hoàng tử xuất thân. Nguyện lực của ngài hoàng thâm, nhãn quan sâu xa, bi tâm rất nặng. Nguyện của ngài phát đó là vì tất cả chúng sanh phục vụ, giúp cho tất cả chúng sanh giải quyết những vấn đề khổ nạn. Ngài biết rằng những việc này chánh trị không làm nổi, cho nên ngài chẳng đi kế thừa sự nghiệp của thân phụ ngài, xả bỏ ngôi của vua. Ngài cũng biết việc này quân sự vũ lực cũng chẳng làm nổi. Chúng ta từ trong kinh điển đọc được Thế Tôn lúc còn thanh niên võ nghệ siêu quần, mà ngài cũng chẳng đi làm tướng quân, cũng chẳng đi làm thống soái, đem những thứ này cả thấy đều buông xuống hết. Vì nếu dùng lối nói hiện nay mà nói, khoa học kỹ thuật kinh tế đều không thể giải quyết được. Cái gì có thể giải quyết được là giáo dục có thể giải quyết được. Nên cuối cùng ngài chọn lấy ngành này. Cho nên chúng ta mới hiểu rõ, để giải quyết vấn đề xã hội, quan trọng nhất, thù thắng nhất và có hiệu quả nhất vẫn là giáo dục. Thế nên chúng ta lại tỉ mỉ để quan sát Thích Ca Mâu Ni Phật chọn lấy ngành này. Ngài không những một đời giáo học, lấy thân làm mẫu mực, làm ra cái gương cho chúng ta xem. Tuy Ngài xuất gia, cha Ngài là đế vương, Ngài có thể xây một ngôi chùa đẹp, có thể sống cuộc sống rất thoải mái. Mà tại sao Ngài lại đêm ngủ dưới gốc cây, ngày thì chỉ ăn một bữa đi khất thực từng nhà? Tại sao vậy? Là Ngài dạy cho chúng ta, nếu như thật sự theo đuổi sự nghiệp giáo học, thì nhất định phải chính mình phải làm ra cái tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Những gì anh dạy đó, người ta mới chịu tin, mới chịu tiếp thọ. Chính anh làm không nổi, thì làm sao có thể dạy người khác được? Cho nên Phật dạy người, hãy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Nếu anh không thể sống được cuộc sống thanh bằng cực khổ, thì phiền não tập khí của anh quyết định không đoạn nổi. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta rằng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu nói này quan trọng lắm. Trí tuệ của mỗi người chúng ta đều cùng Thích Ca Mâu Ni Phật như nhau, năng lực cũng như nhau. Chữ đức là nói năng lực, quả thật gọi là vạn đức vạn năng. Năng lực cũng như nhau, đúng là vô sở bất kỳ, vô sở bất năng. Phía dưới là tướng, tướng hảo cũng như vậy. Tướng của anh, tướng mạo đẹp, thân thể đẹp, cái này mới thật sự gọi là hạnh phúc cứu cánh viên mãn. Vì hiện nay vì sao chúng ta đánh mất đi? Trí tuệ đã mất, năng lực đã mất, tướng hảo cũng đã mất. Điều này Phật chỉ dùng một câu nói toạc ra là cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh tạo thành hậu quả như ngày nay. Phật môn chúng ta gọi là nghiệp chướng, tội chướng. Nghiệp chướng, tội chướng là gì? Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu chẳng chịu nếm mùi gian khổ, chẳng chịu sống cuộc sống thanh bần, thì cái tham sân si mạng ngày ngày tăng trưởng. Cho nên trong những năm gần đây, tôi dạy các bạn đồng học, tôi nói nếu quý vị muốn vào cửa Phật, muốn sống đời sống của Phật Bồ Tát, đời sống của Phật Bồ Tát thì vẫn giống như ông Phương Đồng Mỹ nói đó, là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi bị câu nói này của ông ta lôi vào cửa Phật. Ông Phương tiên sinh chẳng có gặp tôi. Tôi hoàn toàn đem câu nói này của Ngài chứng minh được sự hưởng thụ tối cao của đời người. Vì anh cần phải đem cái chướng ngại của anh trừ tuyệt. Chướng ngại này gọi là tội chướng, nghiệp chướng. Anh phải đem nó tiêu trừ. Trong Phật Pháp gọi là sám trừ nghiệp chướng. Sám là sám hối. Sau này tôi theo Chương Gia Đại Sư học Phật. Chương Gia Đại Sư dạy tôi pháp môn sám hối. Cái gì gọi là sám hối? Anh cần phải tìm ra khuyết điểm, lỗi lầm của chính anh. Anh có thể thường thường phát hiện khuyết điểm lỗi lầm của chính mình. Cái này trong Phật Pháp gọi là khai ngộ. Anh đã giác ngộ, ngộ rồi thì khởi tu. Sau khi ngộ rồi thì đem những khuyết điểm tập khí sửa đổi trở lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành chẳng phải hàng ngày đều tụng kinh, niệm A Di Đà Phật, đánh chuông gõ mõ bằng lối hình thức này. Chẳng phải vậy. Dương gia đại sư nói với tôi, học Phật là phải trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Hình thức phải làm vào lúc nào? Làm trong giữa pháp hội. Tại sao phải làm hình thức này? Hình thức là để biểu diễn cho những người không học Phật xem, khiến cho họ có cái ấn tượng, ồ, chúng ta phải học Phật đi chứ. Chân chính học Phật thì không coi trọng hình thức. Chân chính học Phật là coi trọng thực chất, coi trọng phiền não, ngày ngày nhi dần, trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Đây gọi là chân chính học Phật. Vì có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Trên thế gian này, bất luận vấn đề phức tạp thế mấy, khi trí tuệ khai mở rồi, thì dễ dàng như thế trẻ trẻ. Chúng ta ngày nay trí tuệ chưa khai mở, thì quý vị biết đó là chướng ngại nghiệp. Cái gốc của nghiệp chướng là gì? Trong Kinh Kim Cang nói về ngã tướng, ngã kiến. Anh sẽ xem Kinh Kim Cang nói rất hay. Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức khi Bồ Tát. Đó là Bồ Tát giả, chẳng phải Bồ Tát thật. Bồ Tát thật thì bốn tướng đều phá hết. Bốn tướng, cái đầu tiên là thân tướng, ngã. Anh vẫn còn đem cái thân này cho là ngã. Khởi tâm động niệm đều là vì cái thân này. Cái ái này anh không đột phá nổi thì anh chưa nhập Phật môn. Phật môn này là gì? Phật môn là lớp 1 tiểu học, là tiểu thừa Tu Đà Hoàng, đại thừa sơ chín vị Bồ Tát. Cho nên bất luận anh nhiệt tâm thế mấy, hộ trì Phật pháp, tu học Phật pháp, nếu anh không thể đem cái tự tư ích kỷ triệt để buông xuống thì anh sẽ không nhập được Phật môn. Công đức lợi ích thù thắng của Phật pháp anh sẽ không có được. Đây là lời nói thật. Cho nên tôi thường hay nói với các bạn đồng tu, 16 chữ này là cái chướng ngại căn bản của chúng ta, là cái căn nguyên của tội chướng của chúng ta. 16 chữ này là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Nếu anh đem 16 chữ này cả thảy đều buông bỏ, đều không còn nữa, thì xin chúc mừng anh đã được đại tự tại rồi đó. Trên con đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió. Anh xem, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã buông xuống hết, ngài được đại tự tại. Liệt Đại Tổ Sư Đại Đức cũng đã buông xuống, họ được đại tự tại. Ngày nay tôi cũng đã buông xuống, tôi cũng được đại tự tại. Cho nên các bạn đồng tu quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Hôm nay tôi ở tại đây xin kính nhờ quý vị, xin đừng đem đồ vật gì đến cúng dường tôi, đừng đem tiền đến cúng dường cho tôi, gây phiền phức cho tôi, chẳng phải thương yêu tôi. Tại sao vậy? Vì tay bên này nhận tiền thì tay bên kia liền giao cho kẻ khác. Chẳng bằng quý vị dứt khoát đưa cho họ, quý vị hà tất phải tôi đi chuyển một vòng quanh, đây là gây phiền phức cho tôi. Cũng chẳng cần đem thức ăn cúng dường cho tôi. Tôi xin thưa với quý vị, tôi cái gì cũng chẳng cần ăn, đặc biệt hết là đồ bổ. Bất kể là đồ bổ của Trung Quốc hay ngoại quốc, tôi cả thể đều không ăn. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một tí cải xanh, đậu hũ, còn nước tôi uống là nước chín, cũng chẳng cần tặng trà cho tôi. Vì sao? Vì tôi không uống, quý vị tặng cho tôi đều đem là làm lễ vật tặng cho người khác. Cho nên một thứ đều chẳng cần đến. Thân thể tôi rất khỏe, hiện nay đã 75 tuổi, năng lực của thân thể đại khái là cùng người khoảng trên dưới 40, có lẽ gần như nhau. Hôm nay tôi đến đây, nhìn thấy cái đài này khá cao, đài này tôi bước một bước không lên nổi, cao một thước tôi bước có thể lên được, đài này tôi nhảy xuống không sao cả. Đồ bổ dưỡng gì cũng không cần thiết. Đời tôi đây 75 tuổi, tôi chưa hề sanh bệnh qua. Có rất nhiều đồng tu, có lẽ gần như 4-5 năm chưa gặp mặt nhau. Gặp mặt nhau thì họ nói tôi càng trẻ ra, so với 5 năm trước trẻ hơn. Tôi gật đầu, tôi tự mình có cái cảm giác này. Đây mới gọi là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Nếu như học Phật sẽ phải già, học Phật sẽ phải sanh bệnh. Đó là vì anh tu học không như Pháp. Anh không hiểu lý luận của Phật Pháp, anh không biết phương pháp của Phật Pháp. Nếu như anh biết lý luận, biết đạo lý, biết phương pháp, như Pháp như lý mà tu hành, đôi khi giảng kinh thường nói, người học Phật phải nên không già, không bệnh, không chết. Vậy đây là vài khái niệm cơ bản, cũng là khái niệm vô cùng quan trọng. Để đây tôi xin đặc biệt cống hiến cho quý vị. Vậy chúng ta tu hành rốt cuộc là phải từ đâu hạ thủ? Câu nói của Ấn Quang Đại Sư này, đồng luân tận phận. Chữ luân là ngũ luân. Ngũ luân là trật tự của thiên nhiên. Người Trung Quốc chúng ta nói đạo đức. Cái gì gọi là đạo? Luân là đạo. Cái này là trật tự của tự nhiên. Chúng ta hãy từ loài người để nói. Nam nữ kết hợp thành phu phụ. Ngũ luân là bắt đầu từ đây. Do vợ chồng, rồi sau đó sinh con cái, thì có phụ tử. Khi con cái đông thì có huynh đệ. Khi bước vào xã hội thì có quân thần, thì có bằng hữu. Cho nên người Trung Quốc gọi là ngũ luân. Ngũ luân chẳng phải do ngài Khổng Lão Phu Tử phát minh. Khổng Lão Phu Tử vô cùng khiêm tốn. Quý vị xem lời ngài nói, ngài một đời dạy học mà thuật nhi bất tác. Ngài chẳng có sáng tác, đều là thuật lại lời dạy của cổ thánh tiền hiền. Những thứ này cũng chẳng phải cổ thánh tiền hiền sáng tác, là thiên nhiên, là phép tắc tự nhiên nhiên nhiên, là trật tự tự nhiên nhiên nhiên, giống như khí hậu xuân hạ thu đông vậy, tuyệt đối không thể đảo lộn. Đây gọi là thiên đạo. Chữ đạo là nói về nghĩa này. Đương nhiên, nếu lại nói thêm đến vấn đề khác, phạm vi trong kinh Phật nói đó vô cùng rộng lớn, chúng ta chỉ hạn chế nói về xã hội của nhân loại chúng ta. Đạo thiên nhiên của xã hội nhân loại, tu đạo có đắc nơi tâm, đây là đức. Tu đạo có đắc nơi tâm, anh đem cái đạo luân thường làm được rất viên mãn, làm được rất tốt, thì anh đã giác ngộ, anh đã rõ ràng. Nhà Phật chúng ta gọi là đại triệt đại ngộ, trí tuệ đã hiện tiền rồi, đây là đức, có đắc nơi tâm. Nếu như có đắc nơi thân, tức là khi nãy tôi nói đó, thân thể khỏe mạnh, là anh tu đạo có đắc nơi thân, thì thân anh sẽ chẳng suy già, sẽ chẳng sanh bệnh, có đắc nơi thân. Cho nên chữ đức có thân và tâm hai phương diện, còn đạo thì chỉ là một. Cầu đôn luân tận phận, tổ ấm quan dạy cho chúng ta từ đây hạ thủ. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như thế nào? Xin thưa với quý vị, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là dạy chúng ta từ đây hạ thủ. Phương pháp tu hành của nhà Phật quá nhiều quá nhiều, pháp môn vô lượng, lại nói 84,000 pháp môn, đây là sự thật. Pháp môn, phương pháp, môn đạo vô lượng vô biên. Tuy nhiên, nguyên lý nguyên tắc chỉ là một, nhất định không thể sửa đổi. Chúng ta phải nắm lấy cái nguyên lý nguyên tắc của nó. Phật nơi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy là đại biểu cho chúng ta, tức là Ngài dạy chúng ta. Bà Vi Đề Hy, bà biết Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng, rất muốn vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà ta hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo, có phương pháp gì có thể giúp cho bà đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chăng? Mà Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi chưa nói đến lý luận phương pháp, trước tiên dạy bà ta luyện công phu cơ bản, tu cơ sở, tu học cơ sở. Cơ sở là gì? Là tịnh nghiệp tam phước. Ngài nói hết ba điều. Sau khi giảng hết ba điều, có một câu nói vô cùng quan trọng. Ba điều này là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Từ chỗ này chúng ta hiểu rõ, tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỗ có tất cả những người thành Phật đương nhiên chẳng phải chỉ cho một pháp môn, tức là nói pháp môn vô lượng vô biên đều lấy ba điều này làm cơ sở. Nếu chẳng có ba điều này thì bất cứ một pháp môn nào đều tu không thành công được. Chúng ta từ trên kinh biết được ý nghĩa này, biết được cách dạy này. Điều thứ nhất trong ba điều này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này tức là đôn luân. Cho nên lời của Tổ Ấn Quang nói vẫn là từ Phật nói đó có được, cũng chẳng phải Ngài tự phát minh ra. Từ hiếu thân tôn sư bắt đầu tu, đôn mục luân thường. Nếu chúng ta đem câu này sơ thất đi thì một đời học Phật của anh chỉ là cùng Phật kết cái duyên mà thôi. Đời này có thành công được hay không? Chẳng có thể thành tựu được. Có vãng sanh được không? Khẳng định không thể vãng sanh. Tôi dạy các bạn đồng tu, niệm Phật quý vị muốn đi đến cực lạc thế giới, phải đem tam phước, phước thứ nhất làm được. Làm được một cách viên mãn, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này làm được, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Anh chỉ có thể sanh đến đây, không thể đi lên được nữa. Nếu muốn đi lên được nữa thì phải điều hai làm được. Điều hai có ba câu là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Luôn cả một điều phía trước, bảy câu đều làm được thì anh sanh đến cực lạc thế giới, sanh vào phương tiện hữu dư độ. Nếu đem luôn phía sau điều ba cũng làm được, tổng cộng là 11 câu. Phía sau là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Anh đem tam phước 12 câu toàn bộ đều làm được rồi. Vậy thì xin chúc mừng anh. Anh niệm Phật sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là thập báo trang nghiêm độ. Phật nơi trong kinh đã nói quá rõ ràng minh bạch rồi. Chỉ trách từ mình chúng ta, nhóm người học Phật này lơ là cẩu thả, đọc kinh, xem kinh, không lưu ý. Những lời dạy then chốt quan trọng nhất đã bỏ lỡ.
到最后念了一辈子佛陀。
原来人cuối cùng niệm Phật hết một đời mà không được vãng sanh, sau này lại trách móc Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã gạt tôi, ngài dạy tôi như vậy tôi đã làm theo mà không thể đi đến cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật nói láo, gạt tôi. Chúng ta đã bắt lừa ngài, oán trời trách người, cái tội tạo đó là càng nặng thêm. Phật chẳng có lừa gạt chúng ta, là do chúng ta lơ là cẩu thả sơ xuất. Cho nên hai chữ đồng luôn quá ư quan trọng. Đồng luôn bắt đầu từ đâu làm? Là từ vợ chồng bắt đầu làm. Quý vị nhất định phải biết, Phật giáo giáo dục là nền sinh hoạt giáo dục, là nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn là bắt đầu từ vợ chồng. Nếu vợ chồng bất hòa thì trọn đời anh chẳng có hạnh phúc, anh cũng chẳng đạt được viên mãn. Luân lý của nhà Nho nói đó, cũng nói triệu đoan hô phu phụ, tức là mở đầu bằng từ vợ chồng. Anh coi thế xuất thế gian thánh nhân đối với vấn đề này xem nặng thế đó. Tu hành thành Phật làm tổ cũng là từ chỗ này bắt đầu. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói gia hòa vạn sự hưng. Làm cách nào để thực hiện khiến cho phu thê hảo hiệp, bá niên dài lão vậy? Phật dạy chúng ta tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp lục độ các bạn đồng tu đều biết. Có phải thật biết hay không? Không hẳn vậy. Vì sao? Vì thật biết thì anh biết làm rồi, anh vẫn còn chưa thể thực hiện, chưa thể làm được, có thể thấy rằng anh vẫn chưa biết. Phật pháp đích thật là chi năng hành dị, tức là biết khó mà hành dễ. Phàm phu thành Phật, thật tình mà nói chỉ là giữa một niệm, niệm vừa chuyển thì thành Phật rồi. Chuyển mê thành ngộ thì người này thành Phật rồi. Tại sao anh không chuyển trở lại được? Vì anh liễu giải chưa đủ thấu triệt, chưa đủ rõ ràng. Cho nên anh vẫn có thể bị cảnh giới bên ngoài, bị nó dụ hoặc. Anh tự mình không làm chủ được. Người ta tán thán anh một câu thì anh mừng đến mấy ngày. Chửi anh vài câu thì ôi chao, khó chịu đến mấy ngày. Anh bảo hoàng hưởng cho anh biết chừng nào. Chính anh không làm chủ thể được nổi. Anh không liễu giải được cảnh giới bên ngoài. Phàm sở hữu tướng dài thì hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đặc biệt hơn hết là phàm phu với phàm phu ở chung một chỗ. Họ nói tôi thích anh, tôi yêu anh. Anh phải biết đó là lời dối trá, chẳng phải thật. Tại sao thế? Vì tâm họ chẳng phải chân tâm, họ dùng đó là vọng tâm. Vọng tâm dĩ nhiên nói đó là vọng ngữ, không thể là thật được. Cho nên hôm nay yêu anh, kết hôn, ngày mai hận anh thì ly hôn ngay. Anh bảo có phải tự mình mâu thuẫn hay không? Hiện nay xã hội này quá nhiều. Phải nhìn cho rõ ràng minh bạch, chớ nên mắt mù nghe. Đừng bị người ta lừa, toàn là hư tình giả ý cả. Hả, người nào nói là lời chân thật? Phật Bồ Tát nói là lời chân thật. Vì tâm của quý ngài là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Lời của họ là chân thật, lời của họ là vĩnh hằng không thay đổi. Họ đích thật thương yêu chúng sanh, thương yêu tất cả mọi người. Chúng ta hận họ, làm ô nhục họ, hãm hại họ, sát hại họ, họ vẫn thương anh. Tuyệt đối chẳng có thay đổi. Đây là thật, điều này chẳng phải giả. Đó là gì? Đó là bản tánh. Anh xem trong Tam Tự Kinh nói đó, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bản tánh của tất cả chúng sanh là thiện lương, bản tính là chân tánh. Tiếc thay, lục đạo phàm phu dùng đó chẳng phải chân tâm. Dùng chân tâm thì người này ít nhất cũng phải là chứng được quả A-la-hán. Họ là A-la-hán, họ là Bồ Tát, họ chẳng phải phàm phu, họ dùng chân tâm. Còn vọng tâm là lục đạo phàm phu chúng ta, lục đạo chúng sanh. Quý vị nên biết, đều là hư tình giả ý. Xin chớ cho là thật nhé. họ thích anh, họ cười cười tốt lắm. Họ ghét anh cũng cười cười cũng tốt lắm, vô sự. Tại sao vậy? Họ đang ở đó biến chuyển từng sát na, họ không ổn định, phút chốc đi lên trên, phút chốc thì rơi xuống. Họ là như thế đó, chúng ta đối với họ liễu giải, biết được cùng họ sống chung như thế nào. Chúng ta cùng họ sống chung, giúp họ giác ngộ, giúp họ hồi đầu, giúp họ sửa lỗi, giúp họ trở về với tự tánh. Đây tức là nền giáo dục của Phật Bồ Tát vậy. Cho nên, lục độ tứ nhiếp phải thực hiện. Tứ nhiếp, quý vị đều biết, là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lấy cách nói bây giờ để nói, tức là phương pháp giao tế giữa người với người. Cho nên nói, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta, phương pháp giao tế giữa người với người. Phương pháp này, học biết rồi, anh ứng dụng vào gia đình anh, thì một nhà hòa một, gia hòa vạn sự hưng. Cho nên đầu tiên phải dùng vào vợ chồng. Vợ chồng mới được bá niên hảo hiệp, bạch đầu giai lão. Một đời quý vị sẽ sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Còn bố thí thì giảng cách nào đây? Dùng lối nói bây giờ mà nói, tức là mời khách, tặng lễ vật. Giữa vợ chồng bỉ thử thường thường xin chớ quên, tặng cho nhau một tí lễ vật, thường thường mời khách, thường thường tặng quà. Nhất định chớ xem thường, vô cùng quan trọng. Hơn nữa là hiện nay giao thông tiện lợi, thường hay đi ra ngoài du lịch, không luận là đi xa hay đi gần, thời gian dài hay ngắn, xin chớ quên. Ông thì chớ quên mua tí lễ vật cho bà nhà, nếu bà nhà ra ngoài cũng chớ quên mua cho ông xã một tí lễ vật. Trong gia đình khi có ngày lễ phải họp mặt, phải mời khách. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta đó. Anh biết được điều này, nhiên hãy hậu e anh đem điều này hướng ngoài mở rộng ra, thì gia tộc của anh khi đến xã hội làm việc, công ty của anh, nhân viên của anh, bạn đồng nghiệp của anh, anh cũng dùng phương pháp này, anh đều học biết cả. Công ty trên dưới đều biết đoàn kết, đúng là người một nhà. Còn ái ngữ là thường quan tâm đến họ. Ái ngữ này không phải là những lời đường mật, là loại ngôn ngữ thật sự quan tâm họ, thường thường thăm hỏi họ, quan tâm họ. Còn lợi hành là tất cả việc chính chúng ta làm đó đối với họ tuyệt đối có lợi lạc, lợi ích. Đồng sự là sinh hoạt với nhau chung một nơi. Đây là đạo lý cơ bản mà Phật Đà đã dạy cho chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này, đem đạo lý này ứng dụng vào giữa quốc tế hiện nay, giữa quốc tế, tôi tin tưởng nhất định có thể chung sống hòa mục. Được rồi, chúng tôi xin giảng đến Đông Luân. Đông Luân thực hiện đến tận phận. Phận là gì? Là bổn phận của chúng ta. Nhà Nho nói về ngũ luân, thập nghĩa, nghĩa vụ. Chứ nghĩa này, thật tại mà nói, hãy tỉ mỉ để quan sát. Đạo nghĩa, nhân nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa, anh phải biết được, anh phải thực hành được. Trong chữ nghĩa này, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Cho nên, chúng ta thông thường nói nghĩa vụ, phụ từ, tử hiếu, huynh hữu, đệ cung. Phu ý, phụ tùy. Sáng nay, các bạn đồng tu ở Quang Khải xã bên ấy đến phỏng vấn tôi, họ nêu ra một vấn đề, vấn đề nam nữ bình đẳng. Hiện nay phụ nữ muốn tranh nữ quyền, nói rằng nam nữ không bình đẳng, nêu ra vấn đề này. Tôi không có cách gì trả lời được. Tôi nói bình đẳng, việc này quá khó. Vì sao? Năm ngón tay đưa ra đều không dài như nhau là không bình đẳng. Chúng ta có phải lấy dao để đem cắt nó bỏ mất hay không? Đem nó làm cho bình đẳng. Chúng ta người với người ở chung một chỗ, đứng thành một hàng, chúng ta chiều cao thấp đều không bình đẳng. Có phải đem đầu nào cao chặt bỏ, người nào thấp thì đưa lên cao? Có phải làm cách này không? Quý vị tưởng tượng trước bình đẳng này phải làm cách nào? Tại sao không bình đẳng? Căn nguyên ở chỗ nào? Anh phải biết căn nguyên là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta khác nhau. Cách này mới tạo thành bất bình đẳng. Khi anh hiểu rõ đạo lý này rồi thì không bình đẳng tức là bình đẳng, bình đẳng tức là không bình đẳng. Quý nghị thử nghĩ lại cái mùi vị của hai câu nói này. Đến bao giờ mới thật sự bình đẳng? Chúng ta niệm kinh Phật, Phật cho chúng ta biết, đến Tây phương cực lạc thế giới thì là bình đẳng. Tây phương thế giới, tướng mạo của mỗi người đều hoàn toàn như nhau, cùng A-di-đà Phật như nhau, chiều cao đều như nhau. Thân thể làn da đều một màu, thân kim sắc. Thật bình đẳng rồi, cho nên anh muốn bình đẳng, hãy gấp rút vãng sanh đến cực lạc thế giới. Anh còn ở tại thế giới này, chỗ này không bình đẳng đâu. Vậy ở tại thế giới này, quý vị nên biết, cái gì gọi là chân bình đẳng, tận phận gọi là chân bình đẳng. Chỉ như chúng ta công tác tại xã hội này, chức vị của chúng ta không bình đẳng. Trong một công ty, đồng sự trưởng, giám đốc đến nhân viên thấp nhất, công nhân thấp nhất là công nhân làm vệ sinh. Làm sao bình đẳng cho được chứ? Làm cách nào từ bên trong đây nhìn thấy bình đẳng? Anh đem bổn phận của chính anh đồn luôn tận phận đi. Anh đem bổn phận công tác của chính anh làm được viên mãn thì là bình đẳng. Ông đồng sự trưởng đem công tác của ông làm được hết sức là viên mãn thì đồng sự trưởng đệ nhất làm được một tí thiếu sót thì chẳng có. Ông giám đốc đem công tác của chính ông cũng làm tận tâm tận lực để làm được vô cùng viên mãn. Cho nên ông tổng giám đốc cũng là đệ nhất cùng đệ nhất là bình đẳng rồi. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ cũng tận hết bổn phận, đem nhà cầu dọn dẹp cho hết sức là sạch sẽ, họ cũng là đệ nhất. Ai nấy đều đệ nhất cả, thì trong công ty này, từ tổng đốc sự trưởng cho đến công nhân thấp nhất, ai nấy đều làm là đệ nhất. Đệ nhất tức là bình đẳng rồi. Như vậy mới là chân đế của bình đẳng, là chân đế của bình đẳng trong lục đạo, chúng ta phải nên biết. Nếu anh không biết chân đế này, anh đi làm càng làm bậy, chỉ là tạo nghiệp mà thôi. Quả báo của đời sau sẽ rất khổ. Cho nên, nhất định phải biết chân đế của bốn chữ đôn luân tận phận này. Nói rằng người nữ đều bị áp bức cả, đây là quan niệm sai lầm. Là cái người đó đang bươi mất, anh đã mất mưu rồi. Người nữ có bổn phận công tác của người nữ, người nam có bổn phận công tác của người nam. Hiện nay thì cũng có người nữ biết vào xã hội để làm việc. Điều dạy chúng ta phải nhẫn nhường, tức là ngay cả đạo Islam trong kinh Cổ Lan nói đó đều là thánh kiến, nói đến thánh kiến. Quý vị không đọc kinh Cổ Lan, không hiểu thánh kiến là nghĩa gì. Thánh kiến chẳng phải là chiến tranh xâm lược. Thánh kiến là chiến tranh tự vệ. Như chúng ta trước kia bị người Nhật xâm lược Trung Quốc, Trung Quốc 8 năm kháng chiến, theo giáo nghĩa trong đạo Islam thì gọi là thánh chiến, là để bảo vệ mình nên bất đắc dĩ phải đề kháng. Chiến tranh đề kháng này thì gọi là thánh chiến. Tuy nhiên hiện nay có một số tín đồ Hồi giáo đem ý nghĩa của hai chữ thánh chiến bôi mờ đi, đã dùng sai mất. Cho nên chúng ta thường hay khuyên lên tín đồ Hồi giáo phải nên học tập kinh Cổ Lan cho đàng hoàng. Ý nghĩa hai chữ Cổ Lan này là hòa bình. Tôn giáo này của họ là hòa bình, là nhân từ. Không phải như chúng ta, những người thường tưởng tượng hung hãn như thế đó. Đó là sự hiểu lầm đối với đạo Islam, giải sai đối với đạo Islam. Chúng ta nhất định phải đi nghiên cứu giáo nghĩa của họ, phải đi liễu giải lịch sử của họ, nhận thức văn hóa của họ, thì chúng ta có thể sống chung hòa mục với nhau. Thế gian chỗ có tất cả tôn giáo, một lý niệm cơ bản là nhân từ, bác ái. Nhà Phật gọi là đại từ đại bi. Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Chúng ta chẳng có tâm từ bi thì cái căn bản của việc học Phật sẽ chẳng có. Tâm từ bi, tâm từ bi đầu tiên phải đối với gia tộc của anh. Chồng đối với vợ phải từ bi, vợ đối với chồng phải từ bi. Anh phải đem những gì Phật dạy cho chúng ta đó thực hiện ngay trong nhà anh. Anh đối với cha mẹ, chị em trong nhà anh phải từ bi. Đối đãi với thân thích, hương đảng phải từ bi. Lại mở rộng đến đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với tất cả quốc gia khác nhau, khác tộc quần, khác tôn giáo, cả thảy đều phải từ bi. Đây là gì? Đây là căn bản mà Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta xem Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, ba tôn giáo này là người một nhà. Vào đầu năm năm ngoái, ở Nam Phi có vài người bạn cùng ngồi ăn cơm với tôi. Họ là tín đồ Cơ Đốc giáo. Hỏi tôi một vấn đề. Họ nói, thưa Pháp Sư, Ngài đối với tôn giáo rất nhiều nghiên cứu. Với Cơ Đốc giáo chúng tôi cùng Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, mối quan hệ giữa chúng tôi rốt cuộc phải phân biệt cách nào đây? Sau khi tôi nghe xong lời này, thì tôi nêu lên một tỷ dụ. Tôi nói, ba tôn giáo của quý vị là người một nhà. Chỗ khác biệt là tại đâu? Do Thái giáo là phái hoàng thượng thân với nhà vua, Thiên Chúa giáo là phái thân với hoàng hậu, Thánh mẫu Maria, Cơ Đốc giáo là phái thân thái tử. Họ nghe xong liền bật lên cười. Ôi chào Pháp Sư, lời Ngài nói được rất là hợp với logic, là người một nhà mà. Sau đó lại hỏi tôi, vậy còn đạo Islam thì sao? Đạo Islam là bà con bên ngoại của quý vị, đừng nên đánh nhau nữa, người một nhà mà. Cho nên kinh Tân Cựu Ước Do Thái giáo là y cứ Cựu Ước, còn Thiên Chúa giáo, Tân Cựu Ước họ đều tu. Cơ Đốc giáo thì chú trọng nơi Tân Ước, cho nên ba tôn giáo này họ đều dùng một bộ kinh điển, nhưng phần nghiêng nặng khác nhau. Chính giống như kinh điển của Phật giáo chúng ta, tông phái khác nhau, vài người ưa thích bộ phận này, vài người ưa thích bộ phận này, bộ phận kia. Đích thập Phật giáo Trung Quốc 10 tông phái là một nhà. Họ như nói là ba tông phái, ba tôn giáo này giống như là ba tông phái của một tôn giáo. Chúng ta nhìn bằng cách này thì anh sẽ nhìn được rất rõ ràng, minh bạch. Kinh điển của họ, giáo nghĩa quan trọng nhất là thần ái thế nhân. Hôm nay, Pháp Sư Ngộ Đạo thật hiếm có đem Tịnh Tông học viện của chúng ta phần giới thiệu đơn giản được in thành quyển sách này. Số lượng được bày ở trước kia rất nhiều, quý vị đồng tu có thể lấy một quyển về xem. Vì bên trong có phần đoàn kết tộc quần tôn giáo khác nhau. Tôi có viết một chữ ái. Năm nay là năm thiên hỷ. Tôi xin hướng về toàn thế giới kính tặng một chữ này. Quyển chính in rất lớn, tôi đã tặng cho Tổng thống Bush ở Mỹ. Tôi cũng đã tặng cho Thủ tướng Mã Lai. Tặng cho Tổng thống Indonesia. Gửi tặng rất nhiều. Các vị đại sứ ở Tân Gia Ba, chúng tôi cũng đã tặng quyển này cho họ. Kề cận một bên có nhiều dấu ấn chương. Đây là ấn chương thứ nhất, thần ái thế nhân. Ấn chương thứ hai là chúng thần hoan hỷ. Chúng ta phải đoàn kết tôn giáo mà. Kề bên đây là chân thành ái tâm. Bốn chữ này là hồi văn. Bốn chữ này có 16 cách đọc là chân thành ái tâm, chân thành tâm ái, ái chân thành tâm. Đọc cách nào cũng đều thuận cả, cho nên có đến 16 cách đọc. Chúng ta khuyên lên tất cả người trên thế gian phải lấy cái tâm chân thành ra. Cho nên thù oán, cho nên kỳ thị, hy vọng các quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, chúng ta phải nên tôn trọng lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, thì thiên tai nhân họa sẽ chấm dứt. Duy chỉ có chân thành ái tâm mới có thể giải quyết một vấn đề, cho nên tranh chấp không giải quyết nổi, chiến tranh cũng không giải quyết nổi. Chiến tranh, việc này chỉ là có thể gọi là kết oán hận. Mối oán hận này càng kết càng sâu. Ngày nay xảy ra động loạn này, tôi tin rằng Tổng thống Bush cũng rất là phiền toái, chẳng biết vấn đề này phải giải quyết cách nào. Nếu như gặp được những người học Phật chúng ta thì vấn đề này rất đơn giản, dễ như trở bàn tay là giải quyết ngay, thì là giai đại hoan hỷ. Cho nên có người hỏi tôi, thưa Pháp Sư, làm sao giải quyết đây? Tôi nghe nói nước Mỹ năm nay, hiện nay quốc hội của họ có ngân khoản chi tiêu là 40 tỷ để ngăn chặn phần tử khủng bố. Ngân khoản chi tiêu 40 tỷ. Có thể đề phòng được chăng? Không thể đề phòng. 40 tỷ này, quả thật nếu tôi dùng thì việc này tức khắc giải quyết ngay. Vậy thì dùng cách nào đây? Đối với Á Phú Hãn, đối với Á Rập, những người nghèo khổ, tôi đem lễ vật 40 tỷ này tặng hết cho họ, giúp cho họ sống những ngày tháng mỹ mãn hạnh phúc, thì việc này chẳng phải lập tức giải quyết rồi sao? Đây tức là tứ nhiếp pháp của Phật giáo chúng ta đó. Lấy tứ nhiếp pháp thì vấn đề sẽ giải quyết ngay. Năm xưa cuộc chiến Hàn Quốc Việt Nam, tôi đều nói qua, cuộc chiến Hàn Quốc đã tiêu hết 800 triệu Mỹ Kim. 800 triệu Mỹ Kim, nếu đem số này tặng cho Nam Bắc Hàn, giúp họ vô điều kiện, làm cho kinh tế của họ có thể phục hưng trở lại, công thương nghiệp được phục hưng, nhân dân sống được ngày giờ tốt đẹp. Tôi tin rằng Nam Bắc Hàn sẽ gọi người Mỹ là cha. Làm gì còn phải đánh nhau nữa? Vấn đề chẳng phải là lập tức giải quyết rồi sao? Tiền bạc đem tiêu trên chiến tranh kết mối oán thù đó thì đời đời kiếp kiếp chẳng dứt chẳng liễu. Sai rồi. Chiến tranh Việt Nam đánh nhau hết 20 mấy năm, tiêu hết 8 tỷ Mỹ Kim. 8 tỷ Mỹ Kim nếu đem tặng cho Nam Bắc Việt Nam, tôi tin rằng hai miền Nam Bắc Việt Nam nhất định gặp người Mỹ sẽ gọi là lão tổ tông. Cho nên tiền thì tiêu như nhau, mà hiệu quả lại là hai vẻ khác nhau. Phải nên ở bên có trí tuệ. Có tiền là phước báo, tiêu tiền là trí tuệ. Người Mỹ có phước báo, tiếc thay trí tuệ còn kém một tí. Chưa chi thì đã đánh người ta, đánh người không thể giải quyết vấn đề. Với chúng tôi gần đây, nơi trong tin tức báo chí thấy được, phần tử khủng bố chẳng phải một hai ngày, chúng ta tính ra đại cái có đến 20-30 năm. 20-30 năm cố tình đang bồi dưỡng, huấn luyện những phần tử khủng bố này. Số người ước tính thông thường ít nhất có hơn 1 vạn người, phân tán tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Anh làm sao có thể đem họ tiêu diệt hết được? Cho dù anh có đem Abu An toàn bộ tiêu diệt hết, vẫn còn phần tử rải rác khắp các quốc gia trên toàn thế giới thì phải làm sao? Muốn thật sự tiêu diệt, vậy thì vàng đá đều thiêu rụi hết. Đem người trên toàn thế giới toàn bộ giết sạch, vậy là tiêu diệt hết. Nếu sót lại một người thì người đó có thể là phần tử khủng bố. Đây chẳng phải biện pháp để giải quyết vấn đề. Gần đây chúng ta từ trên tin tức thấy được, có nhiều người giác ngộ đến, khuyên Tổng thống Bush đừng nên đánh trận này nữa, nên dùng con đường hòa bình, dùng đường lối nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, phương pháp giải quyết hữu hiệu nhất là đem tiền đi bố thí, làm việc thiện, đi cứu tế sự bần khổ của nhân loại, giúp đỡ quốc gia này phát triển. Thành tâm thành ý bố thí, đừng nên can thiệp kẻ khác, thì vấn đề này sẽ tức khắc được giải quyết. Tôi tin rằng tất cả những phần tử khủng bố đã được huấn luyện đều dẹp bỏ ý xấu, đều đã hồi đầu. Đây là bất nhị pháp môn để tiêu trừ thiên tai nhân họa. Cho nên Tổ Ấn Quang giảng cho chúng ta đôn luân tận phận. Ý nghĩa của 4 chữ này thâm sâu vô hạn. Từ gia đình, làm đến xã hội, làm đến quốc gia, làm đến toàn thế giới. Vì thế cho nên chúng ta những người tu học Phật Pháp đều nhất định là phải đem tâm lượng mở rộng ra, đừng nên khởi tâm động niệm đều nghĩ đến mình, nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến khu vực mình. Cách này giải quyết không được vấn đề. Hạn độ thấp nhất, khởi tâm động niệm, phải vì hạnh phúc của nhân dân trên toàn thế giới mà nghĩ tưởng. Vì thì vấn đề sẽ giải quyết ngay, vấn đề sẽ không còn nữa. Chúng ta đây, cái thằng này, phải vì nhân loại trên toàn thế giới để phục vụ. Anh có được tâm nguyện thế đó, không luận anh đi đến quốc gia nào, tộc quần nào, tôn giáo khác biệt, anh đều nhận được sự hoan nghênh. Vì sao? Vì anh đang làm nghĩa công, anh đã đến phục vụ, thay họ mua hạnh phúc. Phải nên có cái tâm lượng đó. Tâm hành như vậy trong Phật Pháp nó được kể là gì? Xin thưa quý vị, được kể là một người tốt. cảnh giới vẫn chưa cao. Nếu lại muốn đem cảnh giới của mình đề thăng, tâm lượng của anh còn phải mở rộng thêm. Tâm lượng của Phật Bồ Tát là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Trong quyển sách của chúng ta đây cũng có một đồ chương tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đó là tâm lượng của Phật Bồ Tát. Chúng ta bao trọn một quả địa cầu là nhân tâm. Không thể bao cả quả địa cầu thì nhân tâm không viên mãn. Điều này chúng ta không thể không biết đến, không thể không lý giải. Phật Pháp quảng đại tinh thâm, cần phải nên học tập. Nó là nền giáo dục của đời sống, nó là nền giáo dục của trí tuệ, nó là nền giáo dục của hạnh phúc, nó là nền giáo dục để tiêu trừ tất cả tai nạn. Nó là nền giáo dục giúp cho chúng ta không bệnh, không già, không chết. Thật tại mà nói tốt, nó là đúng, tốt đến cực điểm, chúng ta không có cách gì dùng nó. Người xưa nói, lời tốt đẹp nhất của thế gian Phật đã nói hết. Trong kinh Phật, từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Từng chữ từng câu đều là giúp cho chúng ta tiêu tai miễn nạn, giúp cho chúng ta có được hạnh phúc cứu cánh viên mãn. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi chỉ có thể giảng đến đây. Một tí cống hiến này đêm nay, chư vị đồng tu tại tọa, tôi xin vô cùng cảm tạ quý vị. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực mở rộng tâm lượng, thật sự làm được đông luân tận phận, nhàn tà tùng thành, lão thập niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lời dạy của Ấn Quang Tổ Sư đối với chúng ta, đồng thời chúng ta phải nên phát nguyện tận hình thọ vì chúng sanh toàn thế giới phục vụ, vì tất cả khổ nạn chúng sanh phục vụ, đặc biệt là ở chỗ tu hành. Tuy nhiên nói, chúng ta hàng ngày đọc kinh, chúng ta hàng ngày nghiên cứu giáo lý, chúng ta hàng ngày niệm Phật, phải nhớ lấy. Quý vị làm đó bằng cái tâm gì? Tôi hôm nay nghiên cứu tinh giáo là vì mình. Phước báo này rất nhỏ. Tôi hôm nay niệm Phật là chỉ vì mình. Công đức này chỉ là một tí tì. Phải nên dùng cái tâm gì vậy? Hôm nay tôi niệm Phật hiệu này, từng tiếng Phật hiệu là vì chúng sanh trên toàn thế giới mà niệm, vì khổ nạn chúng sanh trên toàn thế giới mà niệm. Không phải chỉ vì một mình, tôi niệm thêm một tiếng Phật hiệu, chúng sanh trên toàn thế giới, tai nạn của họ sẽ tiêu đi một phần. Tôi niệm ít đi một tiếng, thì khổ nạn của họ sẽ nhiều thêm một phần. Chúng ta bằng cái tâm tình này, xả kỹ vị nhân, hy sinh chính mình, chúng sanh không biết niệm hay sao? Chẳng biết rằng, ta thay cho họ niệm. Chúng ta dùng cái tâm này, không vì chính mình, vì chúng sanh trên toàn thế giới. Hy vọng họ được tiêu nghiệp chướng, hy vọng họ được mở trí tuệ, hy vọng họ có thể tự giác, hy vọng họ có thể hồi đầu, hy vọng họ tiêu tai miễn nạn. Bằng cái tâm này thì công đức vô lượng vô biên, như vậy mới có thể thật sự sách tấn chính mình. Tôi không thể không niệm, vì mình thì lười một tí cũng không sao, còn vì tất cả chúng sanh, cái gánh này rất nặng. Tôi thật làm thì họ được phước, tôi không thật làm thì họ thọ khổ, thì anh không thể không làm. Thôi xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi xin kính mời toàn thể đứng lên, chúng ta sẽ phải hồi hướng. Xin kính mời toàn thể niệm theo tôi. nguyện dĩ thử công đức, hồi hướng pháp giới chúng sanh, lìa khổ được vui, cầu sanh tịnh độ, hưởng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ cổ, nhược hữu kiến văn giả, xuất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Chúng ta lễ tạ lão pháp sư Tam Văn Tấn, hướng về tượng Phật Mộc Văn Tấn. Hắn vừa về tượng Phật Mộc Văn Tấn, chúng tôi xin mời toàn thể an tọa hôm nay để tỏ lòng cảm ơn sư phụ khai thị. Chúng tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, trong khoảnh khắc thì đã kết thúc. Chúng ta chỉ cần y theo lời dạy, căn cứ lời khai thị của lão pháp sư, nhất định có thể cứu hết khổ nạn chúng sanh trên toàn thế giới. Chúng ta nhất định phát nguyện niệm Phật tụng kinh, chẳng phải vì mình mà là vì tất cả chúng sanh được lìa khổ được vui, cầu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Các em đại diện các toàn thể dâng hoa cho lão hòa thượng để tỏ lòng tri ân buổi giảng pháp hôm nay.
Xin đại gia san vân xin.
Xin mời toàn thể hành tam vấn tấn, nhất vấn tấn, thái vấn tấn, tam vấn tấn lễ tạ lão hòa thượng tam vấn tấn, nhất vấn tấn, nhất vấn tấn thôi, nhất vấn tấn thôi. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị. Lão hòa thượng phải trở về để gặp quý vị. Xin quý vị niệm Phật. Xin hẹn gặp lại quý vị 5 năm sau cũng tại nơi này. A Di Đà Phật.
大会堂现在有很多人都跟着。